This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 31 tháng 7 năm 2018, từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Đã có mưa ở Houston rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Đó cũng là tin mừng đối với lại thành phố Dallas. Nhưng mà chị Thu Nga, mùa thu tới chưa chị?
Ôi ơi, mùa thu ở đâu mà sớm dữ vậy không biết nữa. Thu Nga xin kính chào quý thính giả. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Mùa thu còn lâu lắm Quang Hưng ơi. Chỉ còn đang còn mùa hè. Nếu mà chờ mùa thu thì phải chờ 6 tháng 8. Nhưng mà khí hậu nhờ cái cơn mưa ngày hôm qua cho nên cũng lại dịu lại đôi chút từ ngày hôm qua tới bây giờ. Bây giờ là 76 độ, cao nhất ngày hôm nay chỉ có 91 độ và buổi tối là 71. Ngày nay không còn mưa nữa nhưng có mây rải rác ở một vài nơi. Ngày mai thì không có mây gì hết và nhiệt độ không xê xích mấy. 94 ban ngày và ban đêm là 72. Rồi bắt đầu tới ngày thứ 5 nó sẽ lên là 96, rồi ngày thứ 6 nó là 97, và ngày thứ 7 cũng thế, và cho tới cái giữa cái tuần sau thì ba con số sẽ trở lại. Tuy nhiên lúc nào có hai con số thì mình lo mình enjoy cái ngày đó mà thôi, đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy, mùa thu thì còn xa lắm, phải tới cả giữa tháng 9, thậm chí là cả đầu tháng 10 thì mới có thể cảm thấy một chút cái gọi là mùa thu, còn bây giờ thì nóng vẫn sẽ là nóng. Nhưng mà có điều là mưa thì nó cũng làm mà thời tiết nó dịu mát hơn một chút. Lúc này bên ngoài là 79, hôm nay lên cao là 91 với 40% cơ hội mưa, hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục có những cơn mưa cho ngày hôm nay. Và gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ và xuống thấp vào ngày hôm nay là 75. Qua ngày mai chỉ còn lại 10% cơ hội mưa mong manh và thôi, và nhiệt độ sẽ tăng trở lại. Tuy nhiên thì cũng sẽ là khoảng hai con số. 95 nhiệt độ cao nhất cho ngày mai, buổi tối xuống thấp là 75. Và nhiệt độ như vậy nó cũng sẽ kéo dài cho tới những ngày về sau, thì cũng chỉ có khoảng 10-20% cơ hội mưa mỗi ngày mà thôi. Và chúng ta vẫn sẽ thấy được những cái cơn nóng tiếp tục xảy đến. Và có lẽ là phải hết cả tháng 8 thì nhiệt độ nó mới từ từ giảm xuống.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên nói về anh Bắc Hàn, khi mà theo các giới chức tình báo cho biết rằng là Bắc Hàn đang xây dựng chương trình hỏa tiễn đạn đạo mới, bất chấp những kết quả đạt được với Tổng thống Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore trong tháng 6 vừa qua. Bản tin giữa trang cho biết rằng là giờ đây cha mẹ của các em học sinh tại trường trung học Santa Fe sau vụ nổ súng đã có thêm một nhiệm vụ mới, đó là các nhà hoạt động. Họ đi vận động từ school board cho đến tại các tổ chức, mở ra các tổ chức non-profit để hỗ trợ cho các em học sinh, cũng như rằng là một số hoạt động khác. Thì lát nữa đây, Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Trong khi nhiều người tại tiểu bang Texas lựa chọn không chích ngừa cho con em mình, thì một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 86% cha mẹ muốn trẻ em, con em mình được tiêm chủng vaccine trước khi bắt đầu đi học. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin kế tiếp. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến việc các chính trị gia đã cảm thấy rất là giận dữ sau khi cơn bão Harvey đánh vào Houston. Và đến thời điểm này thì công tác ứng phó thiên tai vẫn là một trong những chủ đề nóng được quan tâm. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về cuộc bầu cử sắp tới đây vào tháng 11. Thì bản tin cho biết là một con voi sẽ nằm trong cái danh sách bầu cử tháng 11, đó là Tổng thống Donald Trump. Ít nhất thì đa số các đảng viên của Đảng Dân Chủ ủng hộ cho dân biểu Beto O'Rourke, ông này hiện nay đang tranh giành cái chiếc ghế của thượng nghị sĩ Ted Cruz. Và người ta cũng cho biết là ông O'Rourke có thể hưởng lợi bởi vì người dân đã đang tức giận với lại Tổng thống vì không hài lòng về một số các vấn đề khác của ông. Chính phủ của Tổng thống Trump hiện nay đang xem xét xét qua mặt Quốc hội để có thể cắt giảm 100 tỷ Mỹ Kim tiền thuế cho những người giàu có. Đây cũng là để đáp ứng cái lời hứa trước đây. Nhưng đa số thì các nhà đầu tư cũng như là các nhà bảo thủ họ rất thoải mái về cái vấn đề cắt thuế này. Cơ quan của tình báo Hoa Kỳ đã nhìn thấy cái dấu hiệu cho thấy là phía Bắc Triều Tiên đang xây một cái xưởng chế tạo hỏa tiễn. Đây một loại hỏa tiễn được xem là xuyên lục địa có thể bắn tới Hoa Kỳ. Và cuối cùng thì các vết nứt trong sân vận động mới của học khu McKinney ISD trị giá 70 triệu Mỹ Kim là do trộn quá nhiều nước trong xi măng. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Thưa quý vị, ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle phần tin giữa nói về việc là phụ huynh tại trường Santa Fe đã bắt đầu cho những cái hoạt động mới sau khi mà cái vụ xả súng vào tháng 5 vừa qua. thì cũng đã có những câu chuyện được đưa ra tại buổi gặp mặt của phụ huynh cũng như là các cái giới chức của trường học trước cái niên khóa 2018-2019. Và một trong những người phụ huynh đó tên là Rosie Yaystone, thì bà có một người con là Chris đã bị bắn chết trong cái lớp học tại cái trường trung học Santa Fe sau khi mà đã cố gắng ngăn cản cái tay súng 17 tuổi để mà giúp cho những học sinh khác có thể trốn qua những cái lớp học an toàn hơn. Thì sau cái vụ thảm sát trên thì lúc mà dọn dẹp mọi thứ thì bà đã tìm thấy một cái mẫu giấy ghi trong cái quyển kinh thánh mà Chris vẫn thường hay đọc. Thì trên cái mẫu giấy đó, Chris đã viết một từ, đó là can đảm. Và khi mà đọc được cái chữ này thì bà Stone đã thấy rằng cái sự hy sinh của người con bà là một sự hy sinh phải nói rằng là đầy cái sự can đảm trong đó. Bà đã cùng với những người khác may mắn sống sót trong cái vụ thảm sát ngày 18 tháng 5 khiến cho 10 người chết và 13 người bị thương. Thì lúc đó Chris đã đóng cửa tủ để mà ngăn chặn tay súng 17 tuổi trong việc mà cố gắng bắn vào những học sinh khác, cũng như là cho các học sinh này có thời gian chạy tới các lớp học còn lại đóng cửa an toàn hơn. Và hành động của Chris đã làm cho anh đã coi như là hy sinh. Và người mẹ của Chris nói rằng cái sự hy sinh này là một sự hy sinh rất là đáng trân trọng. Và cô vẫn sẽ tiếp tục sẽ làm những việc mà Chris đã từng làm, đó là tiếp tục bảo vệ những học sinh đang học tại trường Santa Fe nếu như có những cái vụ thảm sát có thể xảy ra trong tương lai. 10 tuần sau cái vụ thảm sát hàng loạt tại Galveston County thì một làn sóng tham gia của cha mẹ cũng như là những người dân tại khu vực này đã lan truyền mạnh tại cộng đồng vốn được xem rất là nhỏ nhưng mà đang phát triển. Không giống như là vụ thảm sát tại Parkland, Florida, nơi mà một số học sinh cũng như là gia đình đã liên tục tổ chức các cái buổi biểu tình để mà ủng hộ cho cái việc kiểm soát súng khắt khe hơn, thì cha mẹ, phụ huynh ở Santa Fe thì cố gắng tập trung lại với nhau để mà đưa ra những thay đổi ở cấp địa phương. Và có một điều đáng lưu ý rằng là trước khi có vụ xả súng xảy ra tại Santa Fe, thì trong các buổi họp của các cái gia đình cũng như là các giới chức của học khu thì chủ yếu là những nhân viên của khu học chánh Santa Fe, và thậm chí đôi khi có những buổi họp chỉ có một hoặc là hai phụ huynh tham dự mà thôi. Tuy nhiên thì sau cái vụ thảm sát tại Santa Fe thì rất là nhiều phụ huynh cũng như là những nhân viên của khu học chánh đã tham gia nhiều hơn vào các buổi họp trước cái niên học 2018-2019. Các bậc phụ huynh đã thành lập các cái tổ chức phi lợi nhuận cũng như là nhiều nhóm ủng hộ và hỗ trợ riêng trong những trường hợp xảy ra các vụ việc trong tương lai liên quan tới việc kiểm soát các cái loại vũ khí cũng như là súng ống. Và họ cũng đưa ra cái mong muốn của mình là hy vọng là các trường tại Santa Fe sẽ có thêm nhiều nhân viên hơn nữa, và những nhân viên này thì sẽ giúp giám sát các học sinh trong những thay đổi của lớp học, trong các sinh hoạt cộng đồng cũng như là những sinh hoạt ngoài trời. Ngoài ra thì cũng nên có sự giúp đỡ đối với các giáo viên, bởi vì các phụ huynh cho rằng là các giáo viên hiện giờ phải coi quá nhiều các em học sinh, cho nên rằng là sẽ không thể nào quan tâm từng em học sinh một. Và cũng nên có những chuyên gia tâm lý có thể lắng nghe những yêu cầu của học sinh, những cái sự thay đổi liên tục của các em, và qua đó sẽ giúp các em có những suy nghĩ chín chắn hơn trước những hành động có thể được xem là rất nguy hiểm. Một phụ huynh giấu tên đã nói rằng là nếu như không muốn xảy ra những cái điều tệ hại vào tháng 5 vừa qua trong khu học chánh một lần nữa, thì những người phụ huynh phải là những người đầu tiên đứng lên mạnh mẽ và tạo nên sự khác biệt. Và các khu học chánh phải cần nhận ra ngay từ bây giờ và sử dụng bài học của Santa Fe làm ví dụ và đừng để điều này xảy ra nữa. Và thường là các bậc phụ huynh quá bận rộn với các công ăn việc làm nên không có sự quan tâm đến các em. Và bây giờ cần phải có thời gian quan tâm tới các em nhiều hơn nữa. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, vào ngày thứ tư thì ông chủ nhân của Cowboy đã nói rằng tất cả những cầu thủ của ông phải đứng dậy để mà chào cờ, và ông nói là ông không có support những người nào mà không có chịu đứng lên và ở trong locker room. Nhưng bây giờ NFL ra lệnh cho ông Jones và Cowboy là phải ngưng nói về cái policy chào quốc kỳ. Và chủ nhân của Dallas Cowboys đã đột nhiên nghe lời của NFL. Và như vậy thì sau 4 ngày cái sự việc mà ông đã tuyên bố thì bây giờ đã ông không có nói nữa. Và ông Jones đã cho vài local TV khi họ book ông cho cuộc phỏng vấn vào tối chủ nhật. từ việc hỏi về những việc mà chỗ huấn luyện ở Oxnard, California và những câu hỏi về việc chào cờ và policy của đội banh thì không được phép. Vì NFL đã nói với ông là phải stop về cái nói chuyện về việc này. Và đài Fox số 4 của Mike Ducey đã cancel việc phỏng vấn với ông Jones. Ducey nói là ông đã nói với nhân viên của đội Cowboy Public Relations là ông không thể hỏi những câu hỏi về việc quốc ca trong những giây phút cuối. Ông Jones đã xuất hiện trên những channel khác và không bị hỏi về cái việc mà chào cờ. Việc ông Jones kèm lại trong cái policy của đội banh được xảy ra khoảng gần một tuần sau khi ông tự chia cách với ông và NFL với lời tuyên bố của ông về luật gọi là Team Mandated Anthem Policy của việc đứng lên chào cờ hay là phải đối diện với việc bị cắt bỏ. Và việc đó đến sau khi tuyên bố của hội banh là phải sửa đổi policy và giữ yên việc đó lại trong khi đang thương lượng với thỏa thuận với NFL, Players Association đã làm cho người ta ngạc nhiên. Nhiều cowboy kể cả quarterback là Doug Prescott và running back Elliott đã nói là họ không có vấn đề gì với ông Jones về việc đứng chào cờ và họ tuân theo đội. Những cầu thủ cả hội đã có phản ứng về tuyên bố trong khi đặt câu hỏi một cách công khai là NFL và NFLPA làm sao có thể thương lượng với ông Jones khi ông đã có quyết định cho đội của ông. Philadelphia Eagles safety là Malcolm Jenkins là nói trong là một trong những cầu thủ đã protest trong việc chào cờ trong vài năm sau này để đưa ra cái sự chú ý về việc những người Mỹ da đen bị giết và làm thành một social injustice và gọi ông Jones là một người ăn hiếp trong ngày thứ sáu. Jenkins đã nói với phóng viên là ông nghĩ thật không may là những chủ nhân như ông Jones đã dùng quyền hạn và ảnh hưởng cho những cầu thủ về vấn đề ảnh hưởng đến community hàng ngày và đây là một rõ ràng là một việc không hay. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất bản tin thứ ba có một cái phần tin liên quan đến việc chích ngừa cho các em trước khi trở lại năm học mới. Thì trong khi đang ngày càng nhiều phụ huynh tại tiểu bang Texas lựa chọn không chích ngừa cho con em mình, thì một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 86% cử tri thuộc đảng Cộng Hòa muốn con em mình nhận được chích ngừa trước khi bắt đầu đi học. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 67% cử tri thuộc đảng Cộng Hòa tin rằng chính phủ nên đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm số lượng tử vong do vaccine mà có thể phòng ngừa được. 68% phản đối là không chích ngừa và gần 80% tin rằng các trường học nên công khai số lượng trẻ em chưa được chủng ngừa đối với công chúng. Texas là một trong 18 tiểu bang cho phép miễn các yêu cầu về chích ngừa tại học đường dựa theo nhận thức của cha mẹ hoặc là vấn đề tín ngưỡng cá nhân. Tất cả trừ hai tiểu bang là Mississippi và West Virginia thì miễn trừ cho các cơ sở tôn giáo. Những người ủng hộ tiêm vaccine cho con em thuộc đảng Cộng Hòa trong cơ quan lập pháp thì đã ngay lập tức ủng hộ cuộc thăm dò kể trên. Cuộc thăm dò này được thực hiện vào đầu tháng 7 và được công bố vài ngày sau khi những thông tin mới của tiểu bang cho thấy gần 57.000 học sinh đã không chích ngừa trong năm học 2017-2018. Con số này tăng hơn 2.000% kể từ năm 2003 khi mà lập pháp cho phép lựa chọn có thể không chích ngừa. Xu hướng này khiến các lãnh đạo y tế cộng đồng là những người đã bày tỏ mối lo ngại rằng có thể cộng đồng sẽ bị ảnh hưởng bởi những dịch bệnh, thí dụ như là bệnh sởi hoặc bệnh ho gà. Đã có những dịch bệnh bùng phát tại một số cộng đồng ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây, rõ ràng là do việc không chích ngừa. Và họ cũng cho biết rằng là có nên chích ngừa ở một số bệnh quan trọng, thí dụ như là uốn ván, bạch hầu, sốt vàng da, ho gà, bại liệt và bệnh sởi. Và mỗi năm như vậy đó có thể cứu, nếu mà chích ngừa đầy đủ, có thể cứu 9 triệu người trên toàn thế giới. Và họ nhấn mạnh rằng vaccine là an toàn và hiệu quả. Trong khi đó, những người phản đối việc chích ngừa thì nói rằng là họ nghĩ những cái điều tốt nhất cho con em mình bằng cách tránh tiêm vaccine. Và họ lập luận rằng tiêm vaccine là tiêm vi khuẩn vào trong người, rất nguy hiểm cho các em đang phát triển. Và có một lập luận chưa được kiểm chứng, đó là nếu mà chích ngừa thì rất có thể gây ra chứng tự kỷ ở một số em. trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, quán bo tức là nhà hàng đã từng phục vụ cho một người đàn ông trước khi hắn đã đến một cái căn nhà thành phố Plano để giết người vào năm ngoái. Cái nhà hàng này đã đồng ý là sẽ hủy bỏ và bị tước cái giấy phép bán rượu với cái thỏa thuận với lại ủy ban về rượu bia của tiểu bang Texas. Quán bo tên là Local Public House này, nơi mà ông Spencer Hyde đã uống rượu tại đây trước khi hắn nổ súng bắn ngay tại nhà người vợ cũ vào ngày 10 tháng 9 năm 2017 vừa qua. Và giấy phép sẽ bị hủy bỏ bắt đầu từ ngày mai thứ Tư. Ông Ryan Hughes, luật sư đại diện cho nhà hàng Local Public House, đã không có nói về cái tương lai của nhà hàng này như thế nào. Tuy nhiên, một người pha rượu vào chiều tối ngày hôm qua thứ Hai cho hay là bà cũng không có biết là thỏa thuận nó ra sao. Một phần trong việc thỏa thuận là những cái giấy phép do nhà hàng Local Public House hiện nay họ cho biết không có làm gì trái phép và vẫn tiếp tục có thể giữ lại những cái giấy phép khác. Quán bo này nằm cuối đường gần nhà của người vợ cũ của ông Hinh, tức là bà Meredith Hinh. Nơi đây bà đã tổ chức một cuộc party trong cái trận đấu football. Chỉ vài phút sau đó thì ông Hinh đã đến nhà bắn chết bà ấy, bắn chết thêm 7 người nữa trước khi hắn đã bị bắn chết bởi nhân viên cảnh sát của thành phố Plano. Ngay sau đó thì cơ quan của chính phủ đã mở một cái cuộc điều tra về cái quán bo này. Giấy phép lúc bây giờ cũng chuẩn bị hết vào tháng 10. Theo như là ông Bennett Nero là giám đốc điều hành của Ủy ban về rượu bia cho biết thì trường hợp này cho thấy là vai trò rất quan trọng trong việc cấp giấy phép cho các cơ sở thương mại và cũng là đóng một cái vai trò quan trọng trong vấn đề an toàn cho công chúng cũng như là khách hàng. Ông nói rằng là bất cứ ai, ngay cả khách hàng hoặc là chủ của các cơ sở thương mại hay là các nhân viên làm việc tại đó cần phải liên lạc với lại sở cảnh sát tại địa phương nếu họ nghi là có những hành động hoặc là bất cứ cá nhân nào có thể gây nguy hại đến công chúng. Trong một số những cái trường hợp nổ súng xảy ra như thế này thì chúng ta vẫn có thể ngăn chặn trước nếu mà người dân cảm thấy là có những cái sự đe dọa thì cần phải báo cho cảnh sát ngay. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 31 tháng 7 năm 2018, nhằm vào ngày 19 tháng 6 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, chương trình của cộng đồng Telren vào lúc 10 giờ. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, chỉ có một cái trận mưa ngày hôm qua mà thời tiết nó thay đổi hẳn trở lại, nhưng mà không có còn mưa nữa, phải không Quang Hưng?
Vâng, nếu mà có mưa, thưa chị và thưa quý vị thính giả, chắc là cũng ít thôi. Chúng ta thấy là cái thời tiết nó cũng mát mẻ như thế này thì cũng mừng mừng một chút xíu. Nhưng mà mùa thu thì còn lâu lắm mới đến mà.
Lâu lắm, giờ còn nay và còn lâu lắm còn
trời còn nóng quá. Sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị thính giả là đường phố, nhất là bên Dallas vào khu downtown, chẳng hạn như là trên cái đoạn xa lộ 20, rồi xa lộ 35 dẫn vào downtown hay bị kẹt. Còn riêng về Forward thì đường xá rất là tốt. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.